Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Thánh sử Gioan nói với chúng ta rằng Đức Giêsu tuyên bố trước mặt người Do Thái: "Tôi là mục tử nhân lành." Chúa Giêsu nói điều câu ấy, khẳng định điều ấy trước mặt người Do Thái, chắc chắn là nó phải gây một cái sự xúc động mạnh mẽ. Giả sử như Chúa Giêsu mà nói với chúng ta, những người Việt Nam, câu ấy thì nó không gây ấn tượng gì, bởi vì chúng ta đâu có quen gì với đời sống du mục, và chúng ta cũng đâu có biết con chiên nó ra làm sao. Có chăng chúng ta nhìn trên màn ảnh thôi. Còn người Do Thái ngay từ gốc gác xa xưa, từ thời các tổ phụ, là dân du mục. Và vì thế cho nên nếp sống của họ, đời sống của họ rất quen với hình ảnh người chăn chiên dẫn đoàn chiên đi ra đồng cỏ cũng như đến suối mạt. Đó là một hình ảnh rất quen thuộc, gắn bó với họ như máu thịt vậy. Và khi Yahweh Thiên Chúa nhận Israel làm dân riêng của Ngài, ký kết giao ước Sinai với họ, nhận dân riêng, thì Ngài tự coi mình như là người chăn chiên, còn dân tộc của Ngài như là đoàn chiên mà được Ngài chăm sóc. Mặc dù vậy thì Thiên Chúa lại muốn trao cho những người đại diện của mình để chăm sóc đoàn dân, như là mục tử chăm sóc đoàn chiên. Những người được coi như lãnh đạo trong dân là những người mục tử thay mặt Chúa. Nhưng trong thực tế thì những người này đã không chăm sóc đoàn chiên. Họ chỉ nhăm nhe xem con nào đã được xén lông thì họ đến xén lông để làm len sợ. Họ chỉ nhăm nhe xem con nào béo béo mập mập một chút là làm thịt để chén thôi, còn không màng chi đến số phận của con chiên. Và vì thế cho nên trong Ezekiel, Thiên Chúa cam kết đanh thép rằng sẽ đến ngày ta loại bỏ hết những cái loại mục tử ấy, bởi vì chính ta sẽ chăm sóc đoàn chiên của ta. Loại mục tử mà chỉ biết xén lông chiên, loại mục tử mà chỉ biết ăn thịt chiên chứ không màng chi đến đời sống của con chiên, không lo chi đến chăm sóc, không lo chi đến những con chiên bị ốm, bị bệnh. Thì Chúa bảo trong ngôn sứ Ezekiel, Thiên Chúa bảo, Thiên Chúa phán, Thiên Chúa tuyên bố, đến ngày ta sẽ tự tay chăm sóc đoàn chiên của chính ta, sẽ chăm sóc đoàn chiên của ta. Và vì thế cho nên nó gây một sự trông đợi, một sự chờ đợi khát khao ngày mà Thiên Chúa viếng thăm, ngày mà Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên, ngày mà Thiên Chúa sai đấng cứu thế đến. Và khi Chúa Giêsu tuyên bố "Tôi là mục tử nhân lành" thì người Do Thái họ hiểu ngay, họ nhận ra ngay, họ nhận ra ngay đây chính là điều mà Thiên Chúa đã hứa, đây chính là đấng mà Thiên Chúa sai đến. Ngài chính là mục tử và đích thân Ngài chăm sóc đoàn chiên. Tôi là mục tử. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu mang tính khẳng định tuyệt đối, tôi là mục tử nhân lành, chứ không phải là tôi là một trong những người mục tử, mà là mục tử, lời khẳng định mang tính tuyệt đối, tôi là mục tử nhân lành. Và để làm nổi bật lên cái tư cách mục tử nhân lành thì Chúa Giêsu so sánh với người làm thuê. Người làm thuê khi sấy sói đến thì bỏ chiên mà chạy, bởi vì anh ta chỉ làm thuê, anh ta chỉ cần đồng lương thôi, chứ anh ta không có cần đến cái đoàn chiên. Cho nên sói sẽ vồ chiên, sói sẽ làm thịt chiên. Còn người chủ chiên, người chăn chiên nhân lành thì thí mạng sống mình vì chiên. Có lẽ đây là một điều vô cùng đặc biệt làm nên đấng chăn chiên nhân lành là Đức Giêsu. Trong thực tế, có thể những người chăn chiên cũng bảo vệ, nhưng mà không đến nỗi, không đến mức thí mạng vì đoàn chiên. Nhưng ở đây, khi Đức Giêsu cho thấy Ngài thí mạng vì mình vì đoàn chiên, thì làm chứng Ngài là đấng chăn chiên đích thực, là đấng chăn chiên duy nhất, là đấng cứu thế và là Thiên Chúa. Và những lời này được đọc ở trong mùa phục sinh thì nó làm nổi lên, nó làm hiện lên, làm rõ trọn vẹn ý nghĩa của lời tuyên bố của Chúa Giêsu: tôi là mục tử nhân lành, tôi thí mạng sống mình cho đoàn chiên. Và Chúa Giêsu cũng nói rằng còn nhiều chiên khác chưa thuộc đàn này, và cả những chiên ấy cũng phải đưa về. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa đưa tất cả mọi người vào trong đoàn chiên của Chúa, nhưng mà Chúa muốn chúng ta cộng tác. Chúa muốn tất cả mọi người chúng ta cộng tác. Và đương nhiên có một số người được giao những trọng trách đặc biệt rõ rệt hơn, đó là hàng giám mục, linh mục, tu sĩ. Mà ngày hôm nay Chúa Nhật thứ 4 mùa phục sinh là ngày cầu nguyện cho ơn gọi. Những người này ở trong hội thánh cũng được gọi là các mục tử. Đức Thánh cha Francisco là mục tử của Giáo hội Hoàn Vũ. Đức cha Giuse của chúng ta là mục tử của Giáo hội địa phương, tức là giáo phận. Các ngài cũng đi theo con đường của Chúa Giêsu, hiến dâng mạng sống, hiến dâng cuộc đời của mình để phục vụ các nhu cầu thiêng liêng của các tín hữu. Các linh mục là những người cộng tác với Đức Giám mục tại các giáo xứ, cũng được coi là mục tử. Và ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho có nhiều người đáp lại tiếng Chúa mời gọi quảng đại dấn thân phục vụ. Bởi vì nhu cầu thiêng liêng mỗi ngày một nhiều, mà sự đáp ứng thì chưa đạt được như mong muốn. Chúng ta vừa mới nghe đầu lễ, nghe thư, tâm thư của Đức Giám mục Lorenzo, Giám đốc Đại chủ viện Thánh Giuse Hà Nội, mời gọi chúng ta cộng tác. Bởi vì việc đào tạo linh mục không phải là công việc của giám mục hay linh mục, nhưng mà của tất cả mọi người. Chúng ta cộng tác bằng cách cầu nguyện, chúng ta cộng tác bằng cách đóng góp sức mình, và cụ thể là số tiền thu giỏ của ngày hôm nay sẽ được gửi về Đại chủ viện. Xin ông bà anh chị em đóng góp một cách quảng đại. Nhưng mà không phải chỉ dừng lại ở đó. Tôi nghĩ chúng ta còn phải làm nhiều hơn. Phải làm nhiều hơn. Phải dâng những con cái của mình cho Chúa, cho giáo hội, để dấn thân trong ơn gọi phục vụ. Tối hôm qua tôi có nói rằng tôi về đây hơn 10 năm làm cha xứ ở đây. Nhiều người vào thăm lắm, nhiều người cho quà lắm, dùng không hết, ăn không hết. Nhưng mà chưa ai nói với tôi rằng con dâng cho Chúa một đứa con hay một đứa cháu để cha giúp nó, mai kia nó làm linh mục hay mai kia nó làm thầy xứ hay là làm lữ tu. Chưa thấy có ai cả. Quà thì nhiều lắm. Đủ mọi thứ quà, nhưng có cái thứ quà quý nhất thì chưa ai cho cả, chưa ai dâng cả. Hơn 10 năm rồi, giáo xứ Chính Tòa. Chúng ta có chạnh lòng không, thưa quý ông bà và anh chị em, trong khi mỗi một năm chúng ta đều dự lễ truyền chức, chúng ta hân hoan, chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa. Và chúng ta xem tại sao giáo xứ của chúng ta lại cứ im lặng như thế. Cầu nguyện, đúng rồi, tốt rồi, cần rồi, đóng góp tiền bạc, đúng rồi, tốt rồi, cần rồi, nhưng mà chưa đủ, chưa đủ. Chúng ta cứ nói lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, Nhưng mà hình như chúng ta muốn nói với ai chứ không phải là nói với mình. Nói với ai chứ không phải nói với mình. Chính vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta một mặt chúng ta tin, tín nhiệm, đi theo và phó thác nơi Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành, đấng chăn chiên, đích thực và duy nhất. Lắng nghe người, để người dẫn đến đồng cỏ xanh, đến dòng suối mát, dẫn đến nguồn mạch của sự sống đích thực. Mặt khác chúng ta cũng cộng tác để làm thế nào góp phần cho những anh chị em bây giờ còn chưa thuộc về đàn chiên của Chúa cũng được quy tụ trong đoàn chiên duy nhất, để chỉ có một đoàn chiên và một vị chủ chiên, và để cầu nguyện, cộng tác, và nếu có thể dâng con, dâng cháu của chúng ta cho sứ vụ tông đồ, cho sứ vụ loan báo tin mừng, để trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước. Amen.